Chân Lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tình trạng của các nhà thừa sai ngoại quốc tại vùng Amazon, châu Mỹ Latin. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái khẳng định, giáo hội cam kết loại trừ mọi hình thức bài Do Thái. Hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 2 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến dành cho một phái đoàn của Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội cương quyết loại trừ mọi hình thức bài Do Thái và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn với người Do Thái. Mở đầu bài nói chuyện với phái đoàn Do Thái, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại một hội đường Do Thái ở Köln, Đức, vào tháng 8 năm 2005. Ngài cũng nói đến chuyến viếng thăm tại trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Birkenau, vào tháng 5 năm 2006. Đức Thánh Cha ôn lại như sau. Khi bước vào bên trong nơi khủng khiếp đã diễn ra một sự đau khổ khôn lường như thế, tôi đã nhớ đến vô số tù nhân, mà phần lớn là người Do Thái. Tất cả đều bị lùa vào giam giữ tại Auschwitz và tại tất cả các trại giam khác. Đức Thánh Cha khẳng định với phái đoàn Do Thái Hoa Kỳ rằng, cả nhân loại hẳn cảm thấy xấu hổ trước sự tàn bạo dã man đối với dân tộc Do Thái. Phái đoàn đại diện Do Thái Hoa Kỳ này ghé thăm nước Ý trước khi tiếp tục cuộc hành hương thường niên của họ đến Israel. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây. Ngài nhắc lại giây phút cảm động khi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đứng trước bức tường phía Tây ở Jerusalem để xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi bất công mà dân Do Thái đã phải gánh chịu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng là một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Ám chỉ đến thái độ của Đức Cha Williamson, vị giám mục thử cựu phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, Đức Thánh Cha nói rằng, chối bỏ hay hạ giảm hành động tội ác khủng khiếp này là điều không thể dung thứ và chấp nhận được. Nhắc lại điều mà Ngài đã nói đến trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ quên chương khủng khiếp này trong lịch sử của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, cuộc sát tế người Do Thái là một cảnh cáo cho tương lai. Tin Roma. Giám đốc báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh giải thích rằng, việc Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông cho các đức giám mục thử cựu là một bài thuốc của lòng nhân từ nhằm chấm dứt cuộc ly giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo La Nation xuất bản tại Argentina, ông Giovanni Maria Vian khẳng định rằng, với việc rút vạ tuyệt thông này, Đức Thánh Cha chỉ muốn tiếp tục hành động trong tinh thần của Công đồng Vatican II. Nhắc lại một bài xã luận của báo Người Quan Sát Roma, ông Vian nói rằng, cử chỉ của Đức Benedicto chắc chắn làm hài lòng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 và các vị tiền nhiệm của Ngài. Theo giám đốc của báo Người Quan Sát Roma, không có cử chỉ nào tốt hơn để kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II cho bằng việc rút vạ tuyệt thông. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm thánh địa mà Đức Thánh Cha có thể thực hiện vào tháng 5 tới đây, giám đốc báo Người Quan Sát Roma khẳng định rằng Đức Benedicto không phải là một kẻ thù của Do Thái giáo. Trái lại, Ngài là vị giáo hoàng đang thực hiện nhiều bước nhất để xích lại gần hơn với người Do Thái. Nhưng ở đâu đó, có những người không muốn Ngài viếng thăm thánh địa, vì đây là một chuyến đi của hòa bình, và chuyến đi này sẽ làm cho một số người không hài lòng. Nhắc đến việc Đức Cha Williamson phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, ông Vian nói rằng, những hậu quả nguy hại mà lời tuyên bố của vị giám mục này đã tạo ra là cơ hội để những người công giáo thứ cũ phải đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái nói chung, chứ không riêng gì việc chối bỏ cuộc sát tế. Ông Vian cũng nói rằng, vị giám mục thứ cũ này không chỉ chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái, mà còn phủ nhận các cuộc khủng bố diễn ra tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tin Zagreb. Các đức giám mục Đông Âu khẳng định rằng, các vết thương và di hại do chủ nghĩa cộng sản để lại vẫn còn hiện diện và tiếp tục đầu độc cuộc sống và xã hội Đông Âu. Trên đây là sứ điệp được các đức giám mục và Hồng Y, chủ tịch của các hội đồng giám mục Đông và Trung Âu đưa ra sau phiên họp tại Zagreb, Croatia, trong những ngày vừa qua. Sau phiên họp tại Budapest, Hungary, năm 2004, và tại Praha, Cộng hòa Tiệp, năm 2007, cuộc gặp gỡ của các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Đông và Trung Âu tại Zagreb là phiên khoáng đại lần thứ ba kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ hồi năm 1989. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này là sứ mệnh của giáo hội tại các nước Đông và Trung Âu, 20 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Phiên họp đã quy tụ đại diện của 13 hội đồng giám mục và diễn ra tại Zagreb, trùng vào dịp kỷ niệm việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Alois Stepinac. Phần lớn các cuộc thảo luận trong cuộc gặp gỡ xoay quanh con người và di sản tinh thần của vị tử đạo này, cũng như bao nhiêu vị tử đạo khác dưới chế độ cộng sản. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc phiên họp hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Josip Bozanic, tổng giám mục Zagreb, đã so sánh đức tin của Đức Hồng Y Stepinac và các vị tử đạo khác với hạt lúa mì phải chết đi mới trổ sinh hoa trái. Đức Hồng Y tổng giám mục Zagreb nói, bức màn sắc là hình ảnh của chia rẽ, phân cách và ích kỷ. Nó đã được con người dựng lên để con người không thể qua được. Nhưng mục đích của nó còn sâu xa hơn. Nó muốn ngăn cản cái nhìn của con người hướng về Chúa, để không còn nhận ra tình yêu của Ngài nữa. Tuy nhiên, trong khi con người dựng lên bức tường này, thì Thiên Chúa lại gieo hạt giống, quà tặng của sự sống, và cho phép nó chết đi. Chính khi người ta có cảm tưởng là đất đai đã ngăn cản sự sống, thì hoa trái lại phát sinh. Trong những ngày nhóm họp để kỷ niệm 20 năm các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông và Trung Âu, các vị đại diện của các hội đồng giám mục tại đây đã bày tỏ lo ngại rằng, mặc dù chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ, cơ cấu của nó vẫn còn hiện diện trong luật pháp và hệ thống tư pháp, trong kinh tế cũng như văn hóa. Nhưng nhất là, chủ nghĩa này vẫn còn hiện diện trong bức màn thinh lặng mà người ta đã phủ lên các biến cố gần đây. Các đức giám mục Đông và Trung Âu nói rằng, giáo hội cần phải giúp tái thiết ký ức lịch sử về những năm sống dưới chế độ cộng sản, bằng cách chống lại khuynh hướng muốn giữ thinh lặng trên những gì đã thực sự xảy ra, nhất là với các vị tử đạo. Các ngài cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp cho giới trẻ biết lịch sử đích thực của họ, và luôn nhớ đến những người đã sẵn sàng tử đạo vì niềm tin của mình. Trong một thông cáo sau cuộc gặp gỡ, các đức giám mục Đông và Trung Âu khẳng định, chủ nghĩa cộng sản đã để lại những vết thương sâu đậm trong đời sống con người và xã hội. Do đó, cần có Thiên Chúa, cần có sự trợ giúp của giáo hội để chữa lành con người. Tin Madagascar. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Madagascar kêu gọi các phe phái chính trị tại đây hãy đối thoại với nhau. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức cha Odon Rajana Kolona, tổng giám mục thủ đô Antananarivo, chủ tịch diễn đàn các giáo hội Kitô Madagascar, đã mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động đẫm máu. Trong đó, các đơn vị phòng vệ tổng thống phủ đã nổ súng vào những người biểu tình. Đức cha chủ tịch diễn đàn các giáo hội Kitô Madagascar kêu gọi các phe phái chính trị hãy ngồi lại với nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến việc các đức giám mục Madagascar chọn ngày Chủ nhật vừa qua làm ngày cầu nguyện cho hòa giải và công bình xã hội. Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy hiệp ý với các đức giám mục tại hải đảo này để cầu nguyện cho các nạn nhân trong các cuộc bạo động và xin cho hòa bình được vãn hồi tại đây. Kể từ tháng Giêng vừa qua, các cuộc bạo động đã khiến cho trên hàng trăm người phải thiệt mạng. Tin Zimbabwe. Liên hiệp Anh giáo yêu cầu Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, từ chức. Trong phiên họp diễn ra tại Alexandria, Ai Cập, các đức giám mục Anh giáo khẳng định rằng Tổng thống Mugabe đã thất cử trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, do đó ông phải từ chức. Hiện nay Zimbabwe đang đặt dưới sự cai trị của một chính phủ liên hiệp sau khi ông Morgan Tsvangirai, lãnh tụ đối lập, trở thành thủ tướng. Tuy nhiên, các đức giám mục trong Liên hiệp Anh giáo cho rằng tình trạng Zimbabwe sẽ không thay đổi bao lâu ông Mugabe không chịu từ chức. Trong phiên họp vừa qua, các đức giám mục trong Liên hiệp Anh giáo đã quyết định lấy ngày thứ tư lễ tro, 25 tháng 2 tới đây, làm ngày cầu nguyện và tỏ tình liên đới với nhân dân Zimbabwe. Theo các đức giám mục Anh giáo, tình trạng chia rẽ quyền hành hiện nay chỉ củng cố chế độ của ông Mugabe mà thôi. Ông Mugabe vẫn tiếp tục đàn áp dân chúng qua các cuộc bắt cóc, tra tấn và sát hại dân chúng. Do đó, các vị lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo đưa ra lời kêu gọi như sau. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe hãy tôn trọng kết quả cuộc bầu cử năm 2008 và từ chức. Chúng tôi kêu gọi hãy thực thi pháp quyền và tái lập các tiến trình dân chủ. Trên Hồng Kông, một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc được trả tự do sau 30 năm bị giam tù. Đức cha Leo Yao Lian, giám mục phụ tá giáo phận Si Wang Zi, đã được trả tự do hôm 25 tháng Giêng vừa qua, sau khi bị giam tù 30 năm vì đã truyền chức cho 20 linh mục. Mặc dù được trả tự do, vị giám mục 85 tuổi này vẫn bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc cấm thi hành chức vụ giám mục hay chủ trì bất cứ sinh hoạt lớn nào trong giáo hội. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCA News, khi nghe tin ngài được trả tự do, dân chúng đã kéo nhau đến chào mừng và chúc tuổi đức cha Leon nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Họ cho biết sức khỏe của đức cha xem ra bình thường. Hiện nay cứ mỗi ngày Chủ nhật có khoảng 1.000 giáo dân tham dự thánh lễ do vị giám mục thầm lặng này cử hành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các nhà thừa sai ngoại quốc tại vùng Amazon, châu Mỹ Latin. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không dám đi xe buýt, không để cho bạn bè biết thời khóa biểu, và ban đêm ít khi ra khỏi nhà. Đó là tình trạng của ba nhà thừa sai ngoại quốc hiện đang là giám mục tại bang Pará, đông bắc Brazil. Cả ba vị đều bị đe dọa giết chết chỉ vì lên tiếng chống lại những bất công xã hội tại vùng châu thổ sông Amazon này. Dù vậy, theo truyền thống của các linh mục đã từng chạy theo nền thần học giải phóng vào thập niên 70, ba vị giám mục này vẫn tiếp tục dấn thân vào việc tranh đấu cho nhân quyền của những người bị áp bức. Truyền thống này đang mai một vì các nhà truyền giáo ngoại quốc đến vào hai thập niên 60 và 70 đã bắt đầu có tuổi, và làn sóng các linh mục đến từ Âu Châu và Hoa Kỳ ngày càng thưa thớt. Đức cha Flavio Giovenali, một nhà thừa sai người Ý đến Brazil cách đây 34 năm, cho biết như sau. Khi tôi mới đến đây, còn có rất nhiều nhà thừa sai ngoại quốc. Giờ đây, có khi hàng mấy năm trời mới có một người mới. Trong 11 năm vừa qua, đức cha Giovanali làm giám mục Abetetuba, một vùng châu thổ nghèo cách thủ phủ bang Pará khoảng 120 cây số. Ngài phải thường xuyên bị dọa giết vì lên tiếng về các vấn đề xã hội và tội ác ngày càng gia tăng, vì vùng này hiện đang là điểm hẹn của những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất thế giới đến từ Colombia. Ở tuổi 54, ngài là một trong 11 vị giám mục ngoại quốc trẻ nhất, hiện đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại bạo lực, tranh giành đất đai và buôn bán ma túy. Các chính trị gia và cảnh sát thường là đối tượng bị các đức giám mục lên tiếng tố cáo. Para, bang lớn thứ nhì của nước có đông công giáo nhất thế giới này, chỉ có 13 vị giám mục phải chăm sóc mục vụ cho khoảng 7 triệu dân. Châu Mỹ Latin là một trong những vùng nguy hiểm nhất cho các nhà thừa sai ngoại quốc. Theo thống kê của Bộ Truyền giáo, trong năm 2008 vừa qua, trên toàn thế giới có 20 linh mục bị sát hại, nhưng chỉ riêng tại châu Mỹ Latin có đến 5 vị. Các mối nguy hiểm mà các nhà truyền giáo phải đương đầu tại Brazil đã trở nên tỏ tường kể từ tháng 2 năm 2005, khi nữ tu Dorothy Stan, người Mỹ, 73 tuổi, bị bắn gục tại thị trấn Anabu, bang Para, khi trên tay vẫn còn cầm quyển kinh thánh. Vị nữ tu này bị sát hại chỉ vì lên tiếng bênh vực cho quyền của người nông dân chống lại các địa chủ quyền thế. Các viên chức giáo hội và những người tranh đấu cho nhân quyền nói rằng không thiếu các linh mục người Brazil có thể thay thế cho các vị giám mục ngoại quốc lớn tuổi, nhưng vì xuất thân từ giai cấp nghèo và hiện gia đình vẫn còn sống trong vùng, cho nên các linh mục bản xứ dễ bị đe dọa hơn. Cha João Jacques, một linh mục bản xứ 48 tuổi cho biết, kể từ năm 1990, không còn linh mục đức nào cùng dòng Francisco với ngài dám đến vùng này nữa. Thật ra ngày nay, chính phủ Âu Châu cũng đang thiếu linh mục. Theo một bản báo cáo của Hội đồng Giám mục Brazil, trong năm 2007, trên toàn quốc có tất cả 18.685 linh mục, trong số này có 2.803 linh mục thừa sai ngoại quốc. Nhiều nhà thừa sai là những người tổ chức cộng đồng. Các ngài sử dụng tòa giảng để lên tiếng về những lạm dụng vốn không được chính phủ quan tâm đến. Felicio Pontes, một biện lý của chính phủ liên bang, cho biết, nữ Tustan thường đến gặp ông tại Belém để tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Anabu. Ông nói, các nhà thừa sai ngoại quốc là những chiếc cầu nối giữa dân chúng và chúng tôi. Trên đảo Marajo, nằm trong châu thổ sông Amazon, Dica Luis Ascona, người Tây Ban Nha, phải chăm sóc mục vụ cho một giáo phận rộng bằng nửa nước Bồ Đào Nha. Vị giám mục này thường phải đi lại bằng tàu bè, mất 2 ngày mới đến được những hải đảo đầy muỗi mồng. Năm 2007, ngài bị đe dọa giết chết sau khi lên tiếng tố cáo một đường dây khai thác nạn trẻ em làm điếm trong vùng. Đức cha Ascona nói, cả 3 vị giám mục tại bang Para đang bị đe dọa giết chết, có một điểm chung, đó là chúng tôi đều lên tiếng tố cáo nạn khai thác trẻ em. Vị giám mục thứ 3 tại bang Para hiện đang bị đe dọa giết chết là đức cha Erwin Crowler, 69 tuổi, người Áo, giám mục giáo phận Antamira. Từ 2 năm qua, ngài luôn được các cận vệ canh gác. Sở dĩ vị giám mục này bị đe dọa giết chết là vì ngài đã lên tiếng tố cáo nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và những tội ác khác, như trường hợp sát hại nữ tu Stan. Trong một mức độ nào đó, cả 3 vị giám mục trên đây đều phải đương đầu với một cuộc phát triển kinh tế không có kế hoạch. Tại Abetetuba, việc xây dựng một nhà máy nhôm vĩ đại trong thập niên 80 đã thu hút hàng ngàn công nhân đến vùng này. Nhưng một khi đã vắt cạn sức lực của họ, công ty lại sa thải họ. Vì nạn thất nghiệp, việc buôn bán ma túy đã trở thành chủ yếu cho kinh tế địa phương. Biện lý Pontes nói rằng, một khi loại khai thác như thế tại vùng Amazon chấm dứt, thì những vấn đề còn lại chính là nạn trẻ em làm điếm và những tội ác khác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, báo chí tại Việt Nam đã đồng loạt đưa tin ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Sài Gòn, và ông Lê Quả, phó giám đốc, vừa bị truy tố và bắt giam tạm 4 tháng về tội gọi là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhiều người không ngạc nhiên lắm về sự bắt giữ này. Nó diễn ra vào lúc Thái tử Naruhito của Nhật Bản đang viếng thăm Việt Nam, bởi vì vụ án có liên quan đến nước này. Từ tháng 6 năm vừa qua, báo chí Nhật Bản bắt đầu tung tin về sự kiện một số viên chức cầm đầu Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương, gọi tắt là PCI, đã hối lộ cho các quan chức Cộng sản Việt Nam để được trúng thầu tư vấn dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Sài Gòn. Tổng tổn phí của dự án là khoảng 660 triệu Mỹ Kim, mà phần lớn đến từ tín dụng ưu đãi của chính phủ Nhật Bản. Trong khi báo chí Nhật Bản đưa tin và một số viên chức Nhật có dính líu vào vụ hối lộ này bị một tòa án tại Tokyo kết án, thì báo chí Cộng sản Việt Nam trong suốt nhiều tháng trời vẫn giữ thinh lặng, hoặc nếu có loan tin thì cũng chỉ nhỏ giọt, vì dư luận tại Nhật chỉ nhắc đến tên của các viên chức nước mình hối mại, mà không nêu đích danh quan chức nào của Việt Nam đã nhận hối lộ. Khi thấy báo chí Nhật Bản dồn dập đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sơn mới họp báo và chối phân rằng không hề có tham nhũng trong các dự án do Nhật Bản tài trợ. Ông Sơn còn đề nghị chính phủ Nhật Bản nên bịt mồm báo chí nước họ như chính phủ Việt Nam vẫn làm. Cho đến khi cơ quan công bố quận Tokyo đã gửi bản đề nghị hợp tác điều tra tới nhà cầm quyền Việt Nam và bản phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Sĩ là người được báo chí Nhật nêu đích danh đã nhận tiền hối lộ, chính phủ Việt Nam cũng đã lờ đi. Vì đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải cho điều tra và trị tội quan chức ăn hối lộ mà không được đáp ứng, cho nên dạo đầu tháng 12 năm vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã loan báo ngưng tài trợ cho các dự án đang được thực hiện tại Việt Nam, cũng như không cam kết tài trợ cho Việt Nam trong năm 2009. Theo các quan sát viên, trước lời đe dọa cúp viện trợ của Nhật Bản, và nhất là nay với sự hiện diện của Thái tử Naruhito tại Việt Nam, cho nên chính phủ Việt Nam mới ra lệnh bắt giam hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả. Điều đáng chú ý trong vụ này là hai ông này đã bị điều tra về tội ăn hối lộ và tham nhũng. Nhưng khi bị tống giam thì hai ông lại bị kết tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo dõi vụ án này, người ta thấy có sự ăn khớp với chỉ thị mà Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành ngày 8 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo Chống Tham nhũng Trung ương, với tư cách là trưởng ban, Thủ tướng Việt Nam đã ra chỉ thị với tựa đề không để dân hiểu lầm về việc xét xử tham nhũng. Trong chỉ thị gọi là để dân không hiểu lầm về việc xét xử tham nhũng, ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra các thủ pháp như cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước liên quan phải cung cấp thông tin cho báo chí, chính phủ hoàn thành các quy định về giải pháp bảo vệ người tố cáo, xử lý người tố cáo sai sự thật. Nhiệm vụ trước mặt trong quý 1 tháng 2 năm 2009 phải xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng trọng điểm còn tồn đọng. Mục tiêu nhằm định hướng dư luận, không để cho người dân hiểu lầm các vụ án tham nhũng bị bưng bít thông tin, được xử lý đầu voi đuôi chuột. Người ban hành chỉ thị trên đây cũng đã từng tuyên bố với một cơ quan truyền thông nước ngoài rằng ông là người trân quý sự thành thật và ghét nhất sự dối trá. Nhưng chỉ cần đối chiếu chỉ thị trên đây với cách đối xử của ông đối với báo chí trong nước, để thấy ông nói vậy mà không phải vậy. Ông chỉ đạo các cơ quan tiến bộ tố tụng và cơ quan chính phủ phải làm tốt công tác cung cấp thông tin. Nhưng có người Việt Nam nào mà không biết rằng trước đó chính ông là người đã chỉ đạo bắt bỏ tù hai nhà báo, chỉ vì họ đã đưa tin tức về vụ TMU-18 được lấy từ chính các cơ quan nhà nước. Ngay trong chỉ thị vừa được ban hành, câu trước, ông chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương phải hoàn thành các quy định và giải pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Nhưng ở câu sau, ông lại đe dọa sẽ có biện pháp xử lý người tố cáo nào đưa tin không đúng sự thật. Quả là miệng nhà quan có gan có thép, ông muốn nói sao cũng được. Ông tuyên bố trân quý sự thành thật và ghét sự dối trá, nhưng ông nói một đàng và làm một nẻo thì ai dám làm gì ông? Trở lại với tội danh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được gán cho người đã ôm số tiền hối lộ của các viên chức Nhật Bản lên đến gần 1 triệu Mỹ kim. Người ta thấy ngay rằng người đã từng tuyên bố trân quý sự thành thật và ghét sự dối trá đã nói vậy mà không phải vậy, hay nói vậy mà không làm như vậy. Một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Rõ ràng là ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tham nhũng. Nhưng khi bị tống giam, tội của ông chỉ còn là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chứ không phải là tham nhũng. Nếu tham nhũng đang là quốc nạn, và nếu chỉ có những kẻ có chức có quyền mới lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham nhũng, thì có quan chức cộng sản nào mà không tham nhũng? Có vỗ ngực tự xưng mình là người trong sạch và có được tán dương là người thanh liêm nhất ở Việt Nam như ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thì nay khi những bức hình được chụp từ tư gia của ông được phát tán đi khắp nơi, có ai dám tin ở tư cách trong sạch của ông? Và chắc chắn khi nhìn vào ngôi nhà thờ họ hoành tráng nguy nga vừa mới được xây cất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ta cũng e ngại rằng trong một đất nước mà tham nhũng là quốc nạn và chỉ có các quan chức cộng sản mới lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham nhũng, thì chính những kẻ hô hào chống tham nhũng lại là những kẻ tham nhũng nhất, và càng ở địa vị cao nhất trong ban chỉ đạo chống tham nhũng, người ta lại càng tham nhũng hơn mà thôi. Nói một đàng nhưng làm một nẻo, hay nói một nửa sự thật, cũng đồng nghĩa với dối trá lương lẹo. Xét cho cùng, trước khi tham nhũng là quốc nạn, thì đã có một đại nạn khủng khiếp hơn, đó là đại nạn của dối trá. Đại nạn ấy sẽ có những di hại khủng khiếp trên dân tộc mà các thế hệ tương lai không dễ gì có thể tẩy xóa được. Mới đây, trong phiên họp tại thủ đô Zagreb để đánh dấu 20 năm sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ, các vị giám mục và hồng y chủ tịch của các hội đồng giám mục công giáo tại Đông và Trung Âu đã khẳng định rằng, mặc dù bức màn sắt đã sụp đổ, nhưng con cái của sự dối trá đã mang theo những mảnh vụn của bức màn ấy và sử dụng để che đậy sự thật về quá khứ. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, nhưng sự dối trá vẫn tồn tại. Và bao lâu sự dối trá tồn tại, con người vẫn chưa thực sự có tự do. Quả như lời Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái, sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Với lời dạy của Chúa Giêsu, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp cùng các bạn phần 2 của bài viết Hiến thân hay tiến thân của tác giả An Mai. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Ngữ. Mỗi tu sĩ cứ nhìn lại hành trình mình đã đi rồi sẽ thấy. Ngày nào ngây thơ bước vào nhà dòng, sao mà đơn sơ quá, thánh thiện quá. Hành trang vào nhà tu chỉ là một cái giỏ sách với vài ba bộ quần áo che thân. Vậy mà đến cái ngày vĩnh khấn, cái ngày lên hàng khanh tướng, sao mà nó khác quá. Ngày mới vào nhà tu, chỉ cọc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng. Nhưng nay sao mà có chiếc xe xịn quá, sang quá. Ngày mới vào nhà dòng, mơ cũng chẳng thấy chiếc máy vi tính để bàn. Vậy mà giờ đây, sau vài năm nhìn lại, chẳng cần mơ cũng có chiếc laptop ngàn đô rủng rỉnh trong tay. Ngày mới vào nhà dòng, phải dùng chung một cái điện thoại thật khó chịu. Vậy mà ngày nay, lại có một con dế bé bé con, đầy đủ chức năng chẳng thua kém ai. Hình như càng tu lâu thì càng trang bị cho mình những vật dụng mà người nghèo nằm mơ cũng chẳng có. Còn nữa, thêm chuyện học hành, có người may mắn hơn anh chị em khác trong cộng đoàn, để rồi được gửi đi học thêm cái này, cái kia. Nhưng đáng tiếc thay là, phần lớn sau khi đi học về rồi thì rất ít người sống hòa hợp với anh chị em trong cộng đoàn. Khi ấy, họ cho mình là người học cao hiểu rộng, chẳng cần biện minh, thì nhiều người thấy họ sống khác cái ngày xưa khi chưa được đi ra nước ngoài, nước trong để tu học. Hóa ra là những cơ may đi tu học để làm thăng tiến cho đời sống tri thức trong cộng đoàn, thăng tiến hơn cho đời sống hiến thân, thì họ lại tiến thân nhờ cái suất du học do ơn trên đã ban cho họ. Giảng dạy và lãnh đạo cộng đoàn nào cũng vậy. Người thì có cái may mắn là ăn nói lưu loát, người thì có cái may mắn là nhanh nhẹn để mà giúp anh chị em trong cộng đoàn. Thế nhưng, tưởng chừng như những cái tài ấy mà phục vụ cho đời hiến thân, thì họ lại lấy cái đó làm bàn đạp cho sự tiến thân của họ. Họ đâu có biết rằng những thành công, những kết quả mà họ có đều là nhờ sự cầu nguyện, nhờ sự cộng tác của anh chị em trong cộng đoàn mà họ đang sống. Thế thì không khéo, anh chị em trong cộng đoàn lại trở thành cái bàn đạp cho họ tiến thân ở trong cộng đoàn, thay vì phải bon chen ở ngoài xã hội, phải vất vả hơn nhiều. Tưởng chừng giữa một giáo hội, tạm gọi là thanh bình, thì bỗng dưng lại nảy sinh ra nhiều vị tử đạo. Vì sao? Vì lẽ cả cộng đoàn phải sống trong tâm trạng tử đạo để cho những bậc hiện thánh được tiến thân hơn trong một cộng đoàn hiến thân. Giữa cái xã hội phát triển tột bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, quả là điều rất tốt cho mọi người. Nhưng chính cái sự phát triển ấy, đôi khi vô tình lại trở nên rào cản, trở nên cái khó cho đời tu ngày nay. Vì lẽ, ngày nay để sống trọn ba lời khuyên tin mừng, cũng như hiến pháp của hội dòng mà người tu tận hiến, không đơn giản chút nào. Giữa một xã hội thăng tiến về vật chất, thì bảo sống đúng lời khuyên khó nghèo, hơi bị khó. Giữa một xã hội tự do về tình dục, thì bảo sống khiết tình, hơi bị khó. Giữa một xã hội dân chủ, thì bảo sống một đời vâng phục nghiêm chỉnh, hơi bị khó. giữa một xã hội phát triển về con người thì bảo rằng sống khiêm hạ bình dị trong bốn bức tường của nhà tu hơi bị khó. Nói như thế, chứ vẫn còn, và còn rất nhiều bậc tu sĩ sống cả đời tận hiến cho Thiên Chúa. Chỉ lợn cờn đâu đó, vài vị thay vì hiến thân thì lại tiến thân. Thôi thì cũng chẳng dám kết án ai, chẳng dám ném đá ai, trước tiên phải đấm ngực và xét duyệt lại đời hiến thân của mình. Mình luôn xin với Chúa nhắc nhở cho mình biết rằng mình đang ở đâu, đang làm gì, đang hiến thân hay tiến thân, để mình chỉnh sửa đời tận hiến sao cho đẹp. Nếu như nhằm mục đích để tiến thân thì thôi, ra khỏi bốn bức vách của tu viện để mà tiến thân, chứ ai mà chơi cái trò hai mặt, núp trong bức tường tu viện để mà tiến thân dưới cái danh nghĩa hiến thân. Lâu lâu, người sống trong nhà tu cũng cần duyệt xét lại, xem là mình đang hiến thân hay tiến thân. Nếu như tiến thân thì hoàn toàn sai mục đích và tôn chỉ của đời tu. Trong bất kỳ xã hội nào, người ta vẫn mong, vẫn chờ những ánh sáng le lói của một cuộc đời từ bỏ giữa hàng ngàn cuộc đời bon chen giành giật. Quý lắm khi trong hội dòng, trong cộng đoàn tu trì, có những con người hiến thân thật sự, chứ không phải núp bóng trong nhà tu để mà tiến thân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian giữa Công đồng Trung Nicea và Công đồng Trung Chalcedonia, tức từ năm 325 tới năm 451, là thời gian phong phú và quan trọng nhất trong giáo huấn Thánh Mẫu Học của các giáo phụ. Trong thời gian này xuất hiện nhiều giáo phụ nổi tiếng để lại dấu vết không phai nhòa trên truyền thống tiếp theo cho đến ngày nay. Có nhiều lý do chính trị, tôn giáo, văn hóa và phụng tự tạo thành bối cảnh sự phát triển của nền văn chương Kitô. Trong thời gian này, các tác giả Kitô chú ý nhiều tới Kinh Thánh và dồn nỗ lực đưa ra các công thức lòng tin để phản bác các giáo thuyết sai lạc. Người ta cũng bắt đầu soạn các tác phẩm có hệ thống về lịch sử giáo hội. Thể văn thư tín ngày càng có hình thái tín lý. Thể văn bài giảng được củng cố, loại thánh thi, việc kiến trúc và hình vẽ trên gỗ trở thành một điều cần thiết để biểu lộ lòng tin của tín hữu. Sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh bãi bỏ việc bắt đạo, Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức. Chính các hoàng đế dấn thân duy trì sự hòa hợp giữa các khuynh hướng đối nghịch nhau trong Kitô giáo. Vì thế các vị triệu tập bốn công đồng chung lớn trở thành các nét đặc thù của thời gian nhiều căng thẳng tín lý này. Đó là các công đồng chung Nicea năm 325, Constantinopoli năm 382, Epheso năm 431 và Chalcedonia năm 451. Trong lĩnh vực Thánh Mẫu Học, các công đồng trên đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc tranh luận Kitô học kéo dài từ thế kỷ thứ tư tới thế kỷ thứ năm, tức cho tới công đồng chung Epheso và Chalcedonia, rồi chia rẽ các giáo hội Đông Phương với giáo hội Tây Phương. Trọng tâm của các tranh luận này là từ Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, vì nó là dấu chỉ của một nền Kitô học từ trên xuống, nghĩa là liên quan tới kiểu hiểu sự kết hiệp đúng đắn giữa thiên tính và nhân tính trong bản vị duy nhất của ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Cũng trong thời gian này, phong trào viện tu nam nữ đạt tầm quan trọng rất lớn với các luật lệ của cuộc sống toàn thiện. Trong một nghĩa nào đó, cuộc sống toàn thiện này thay thế việc tử đạo, vì giờ đây giáo hội được thanh bình, chứ không bị bách hại đẫm máu như trong ba thế kỷ đầu tiên nữa. Trong bối cảnh này, Đức Maria trở thành mẫu gương thích hợp nhất và là chân dung vẹn toàn nhất của người trinh nữ được thánh hiến. Tuy điều này phù hợp với truyền thống trước đó của các giáo phụ, nhưng nó không được mọi giáo phụ chấp nhận. Một vài vị như Gioviniano và Envidio tại Roma, Bonozzo ở Illyrico, các người phản đối Đức Maria bên Arabia và nhiều người khác tìm cách đưa Đức Maria trở lại mẫu gương đại đồng cho mọi bậc sống Kitô, trước hết là mẫu gương của các trinh nữ cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra, sau đó là mẫu gương của những người sống đời vợ chồng, vì Đức Maria đã không khước từ sống như vợ của ông Giuse. Những người theo chủ trương này dùng các kiểu nói trong các phúc âm để dẫn chứng. Thật vậy, các phúc âm và sách công vụ có nói đến các anh em của Chúa Giêsu. Đức Maria được gọi là đàn bà, nghĩa là vợ của ông Giuse. Rồi thánh sử Matthew còn viết là ông Giuse không ăn ở với vợ mình cho tới khi bà sinh con. Phúc âm thánh Luca cũng nói rằng Đức Maria đã cho con trai đầu lòng chào đời tại Bethlehem. Chống lại lập trường trên đây, có các tác giả Kitô nổi tiếng nhất như Cyrilo thành Jerusalem, Epifanio thành Salamina, Basilio cả, Girolamo, Ambrogio, Agostino. Các vị minh giải các khó khăn trong việc giải thích các văn bản kinh thánh và đưa ra chứng cớ sự lựa chọn sống đồng trinh của Đức Maria. Và như thế cuộc sống tư của mẹ trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận liên quan tới sự cao vượt giữa đời đồng trinh và đời hôn nhân. Thế kỷ thứ tư và một phần thế kỷ thứ năm có nhiệm vụ tạo ra các trật tự phụng vụ đầu tiên tại Roma, Milano, Alexandria, Caesarea, trong vùng Cappadocia và Jerusalem, v.v. Vào cuối thế kỷ thứ tư, lễ Giáng sinh được đưa vào lịch phụng vụ bên Đông Phương. Và cho tới thời bấy giờ, đây đã là lễ duy nhất về Đức Maria. Giáo hội Đông Phương cử hành phụng vụ mừng kính mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này làm nảy sinh ra các bài giảng, các bài thánh thi và hình ảnh về Đức Maria bằng tiếng Hy Lạp, Latin và Syriac, tạo thành một gia tài giáo lý và phụng tự quý báu và phong phú. Sau cùng nảy sinh ra yếu tố lạc giáo, bè phái lạc giáo Ario bị kết án trong công đồng Trung Nicea năm 325, không trực tiếp đề cập tới việc thụ thai đồng trinh, cũng không nói đến danh dự của Đức Maria, nhưng không chấp nhận ngôi lời cũng là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha, đồng hàng và đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Qua đó, bè phái Ario gián tiếp khước từ sự kiện Đức Maria đã thực sự sinh ra con Thiên Chúa. Vì thế tước hiệu Theotokos mà chính Ario dùng cũng không có nội dung. Vì Ario khẳng định rằng Đức Maria không thể nói mình là mẹ Thiên Chúa được. Hai công đồng Trung Nicea và Constantinople khẳng định rõ ràng Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nhưng không xác định kiểu thiên tính và nhân tính, kết hiệp với nhau hay tồn tại nơi con người của Chúa Kitô. Các cuộc tranh luận thần học tiếp theo vào thế kỷ thứ tư khai triển vấn đề thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính của Chúa Kitô, và sau đó là vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Apollinare thành Laodicea đưa ra một công thức, theo đó sau khi nhập thể, ngôi lời chỉ có một bản tính duy nhất, một sự hỗn hợp giữa thiên tính và nhân tính. Trí tuệ con người được bổ túc bởi Logos là trí tuệ thiên linh. Khi nhập thể, ngôi lời đã nhận xác và hồn, nhưng chỉ là hồn nhạy cảm, giúp diễn tả tất cả mọi sinh hoạt nhân loại. Phần tinh thần thì chỉ do Logos tác động. Như thế, ngôi lời nhập thể thiếu sự tự do, thật sự nhân bản, và không thể nhận chịu hình thái thay đổi nào. Theo Apollinare, chỉ với các điều kiện này mới có thể cứu vãn một sự hiệp nhất thực sự và toàn vẹn của ngôi lời nhập thể. Và Đức Maria là đấng đã sinh ra ngôi lời nhập thể mới có thể được gọi là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Các giáo phụ của hai trường phái thần học nổi tiếng thời đó đã phản bác thuyết bản thể duy nhất, Monophysismo, của Apollinare. trường phái Alexandria với các vị như Origene, Alessandro, Atanasio, Eusebio thành Caesarea, các giáo phụ vùng Cappadocia và Cirilo thành Alexandria. Trường phái Antiochia có các vị như Diodoro thành Tarso, Teodoro thành Mopsuestia, Nestorio và Giovanni thành Antiochia. Các vị đều có chủ ý bênh vực sự hiệp nhất toàn vẹn của hai bản tính như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính Nicea. Nhưng giáo lý liên quan tới kiểu hiệp nhất lại trái nghịch nhau. Trường phái Alexandria nói tới sự hiệp nhất nội tại, thực sự, hiệp nhất thể. Nghĩa là trong con người duy nhất hay trong sự tồn tại của ngôi lời. Vì thế, sự thay đổi các đặc thù giữa hai bản tính là điều hợp lệ, và tước hiệu Theotokos gán cho Đức Maria cũng hợp pháp. Trường phái Antiochia đi từ giả thiết của Aristotle cho rằng tương ứng với bản chất nhân loại cụ thể có một sự tồn tại nhân bản riêng rẽ. Do đó trường phái Antiochia đề cập tới sự nối kết bề ngoài giữa hai bản tính, đến việc ngôi lời ở trong một con người, đến sự kết hiệp luân lý do lòng tốt chứ không theo bản chất. Như vậy mặc dù có sự hiệp nhất, nhưng thiên tính và nhân tính vẫn luôn luôn có các đặc thái riêng, và không thể có sự thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính. Do đó, cũng không được phép thực sự gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Cùng lắm thì chỉ được phép gọi là Christotokos, mẹ Đức Kitô thôi, vì ngôi lời không thể sinh ra từ một phụ nữ. Nghĩa là tuy mạnh mẽ khẳng định hai bản tính nơi Đức Kitô, nhưng trường phái Antiochia sai lầm, vì đi quá chớn tới độ khẳng định rằng có hai bản vị và hai người con khác biệt nhau hiệp nhất do Thiên Chúa muốn nơi prosopon hay bản vị hữu hình của Đức Kitô lịch sử. Và như thế Đức Maria đã không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos đối với Apollinare, là người đã khước từ chấp nhận bản tính nhân loại hoàn toàn của Đức Kitô. Lại càng không phải là mẹ Thiên Chúa đối với trưởng phái Antiochia, cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của con người Giê-xu, Anthropotokos mà thôi. Hai công đồng Trung Nicea và Chalcedonia đã được triệu tập để thảo luận và giải quyết các vấn đề thần học tín lý này của giáo hội thời đó. Sau cùng hai công đồng khẳng định rằng, trung thành với các thánh giáo phụ, chúng tôi tất cả hiệp nhất giảng dạy rằng, Chúa Con, Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta là duy nhất và đồng đều, toàn vẹn trong thiên tính và toàn vẹn trong nhân tính. Thiên Chúa thật và người thật, có linh hồn, có lý trí và thân xác. Trước muôn đời người đã được Thiên Chúa Cha sinh ra theo thiên tính, và những ngày sau hết này cũng chính người, vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta đã được sinh ra theo nhân tính bởi Đức Maria đồng trinh mẹ Thiên Chúa. Chúng tôi tuyên xưng cùng một Chúa Kitô duy nhất là Con, là Chúa, là Con duy nhất tồn tại trong hai bản tính, nhưng không có sự lẫn lộn, thay đổi, tách rời hay chia rẽ. Trong môi trường Latin vào đầu thế kỷ thứ năm, nảy sinh ra lý thuyết của Pelagio liên quan tới sự tốt lành nguyên thủy của bản tính nhân loại và khả năng cá nhân của con người có thể khiến cho mình đẹp lòng Thiên Chúa, mà không cần có sự trợ giúp của ơn thánh. Nghĩa là Pelagio khước từ sự kiện tội tổ tông được thông truyền qua việc sinh ra, qua ngã truyền sinh. Thuyết này của Pelagio đã có tầm quan trọng định đoạt đối với vấn đề thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Trường hợp của Đức Maria mà mọi người đều cho là đấng thánh thiện được Pelagio dùng như là bằng chứng để phản bác giáo lý của Thánh Agostino liên quan tới tính cách đại đồng của tội nguyên tổ. Trên đây là bối cảnh chung của các tranh luận liên quan tới thánh mẫu học trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làm sao dám mơ hạnh phúc vì đời con đang câu trăm sầu dần lên trong mọi lúc gầm ghen thay vượt chân vòng trần lòng tha thiết con nguyện khấn cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm nhờ danh thánh con một Chúa người đã chết thay cho thế gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một trung tâm phong cùi, đa số các nạn nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn biết nói cười, vẫn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ. Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh của người đàn ông xấu số ấy. Mỗi ngày, ông chỉ chờ đợi nụ cười ấy. Gương mặt người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông xấu số đã giải thích cho vị nữ tu như sau. Người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho tôi. Mỗi ngày, nàng lau một khoảng nhỏ trên gương mặt tôi và đặt trên đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đưa tôi đến trung tâm này, nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hổng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Maxim Gorky đã nói, tình yêu là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một tâm hồn là dành cho tình yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Với tình yêu thì hoa cũng có thể nở trên mảnh đất sỏi đá khô cằn. Tình yêu đã làm cho người vợ không nhìn người chồng bất hạnh của mình như một con người đáng xa lánh. Tình yêu của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng. Tình yêu như ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mạnh liệt nhất và giúp cho người đàn ông xấu số vì căn bệnh hiểm nghèo có một sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp mới mẻ và tinh tế hơn. Vì thế, cho dù trời đất có qua đi, nắng mưa có thể thay đổi trên thế gian này, thì tình yêu thật sự vẫn luôn hiện hữu đâu đó, hay vẫn luôn sống mãi trong kỷ niệm và ký ức của chúng ta. Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Bất cứ ai cũng cần đến tình yêu và muốn thể hiện tình yêu. Xung quanh có biết bao người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của chúng ta trao tặng. Hãy mở lòng yêu thương và diễn đạt tình yêu dù bằng lời nói hay sự im lặng, dù nồng nàn hay dịu dàng, thì điều ấy cũng mang lại hạnh phúc và bình an không chỉ cho những người nhận được sự yêu thương, mà niềm vui còn lan tỏa ở mọi người, cho chính tâm hồn của chúng ta và cho cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận rằng cuộc sống đáng yêu biết bao, và chúng ta sẽ cảm thấy vững vàng, mạnh mẽ, độ lượng và tràn đầy sức sống. Một trong những cách Thiên Chúa đo lường sự trưởng thành trong đời sống tâm linh của con người, đó là căn cứ vào phẩm chất tình người của chính chúng ta. Khi đến trước tòa phán xét, Chúa sẽ không nói tài khoản ngân hàng hay tài năng của ngươi, thay vào đó, Ngài chỉ hỏi về đức ái. Vì như Thánh Phaolô đã nói, bất luận tôi làm gì, nói gì và tin gì, thì tôi cũng sẽ mất hết nếu không có sự yêu thương. Vì vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt tình yêu là ưu tiên hàng đầu, là mục đích trọng yếu trong đời sống chúng con. Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy để tình yêu là đích cao đẹp nhất của cuộc đời. xin cho chúng con không chỉ xem tình yêu là một phần tốt, nhưng phải là phần quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vì Kinh Thánh cũng có lời chép rằng, điều duy nhất được tồn tại là đức tin được bày tỏ qua tình yêu.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một cuộc sống an vui thay hoa, và tan tóc không còn tới, đời còn sống chưa chan hơn trời, và đôi mắt không còn khóc.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.